Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2024. Rồi, bài thi hỏi tuần này có tựa đề là Tứ Quý. Tứ Quý khai thông đường trí đạo, quán thông tứ đại trở về cao, quân bình tự đạt, tự hành mau, chuyển biến vô cùng, tự giác cao, lương si hành. Tứ Quý là sao? Các ai muốn đóng góp, Tứ Quý là sao?
Ừ, không ai đóng góp thì cô vô đóng góp ha. Để em thì phân tích cái tứ quý theo cái sự hiểu của mình thì đúng hay sai thì anh Bảo sẽ giải thích thêm ha. Thì nói về tứ quý á, thì phân dung phân tích nó là ở trong bản thể và bên ngoài bản thể đều có hết. Thì điều trước tiên á là cái bản thể á, được hình thành bởi cái tứ đại là nước, lửa, gió, đất. Còn nói về cấu tạo bên trong bản thể á, thì còn có là tứ hải quy gia là cái lỗ rúng á, rồi tứ sa lộ, rồi là nữa là tứ trụ hòa phân. Còn nói mức cao hơn nữa, tứ nữa là thuộc về Phật đó, là có là tứ thông bát đạt.
Rồi, cảm ơn chị. Có ai có ý kiến gì khác không?
Còn phân dung đóng góp theo cái bên ngoài nữa, thì bên ngoài thì cũng có cái cấu tạo bởi dạng vật, cũng có tứ đại là nước, lửa, gió, đất nè. Ở bên ngoài thì còn có cái tứ thời xuân hạ thu đông, rồi còn xung quanh nữa là còn có hướng, là tứ hướng đông tây nam bắc, tức là những cái mà phạm trù nó liên quan đến tứ. Mình xin hết.
Có ai có ý kiến gì khác không? Khi mình nói tới tứ quý thì các bạn hiểu là làm sao? Tứ quý đây là bốn mùa, thường thường bốn mùa xuân hạ thu đông á, người ta kêu là tứ quý. Như một người đời á, người ta nói là nó tiêu biểu cho bốn cái loại cây cho bốn mùa. Nó có là mai lan cúc trúc, cái đó là về đời đấy nha. Nó tứ quý là bốn mùa xuân hạ thu đông, mà nó có bốn cái cây tiêu biểu cho mỗi mùa là mai lan cúc trúc, cái đó là tứ quý. Tứ quý thì tại sao ở đây lại có bài thơ là tứ quý? Tại sao ở đây là có bài thơ gọi là tứ quý? Tại sao trong đạo lại nói là có tứ quý, nó có cái nghĩa lý gì? Tại sao thầy lại đặt một cái tựa đề là tứ quý, nó có cái gì quan trọng?
Tôi đóng góp một chút chú ạ.
Hả?
Tôi xin đóng góp
Rồi.
theo tôi nghĩ thì tức tứ quý ở đây thầy muốn nói đến là cái thời tiết đấy chú, khi nó trở nên như kiểu lúc nào nó cũng mát, chỉ có hai mùa như kiểu xuân và mùa thu ấy thì dễ tu ấy chú.
Cái đó là nó hết là tứ quý rồi, cái đó nó còn có hai mùa à. Bây giờ hiện giờ thầy nói tứ quý là nó bốn mùa, tứ quý là nó bốn mùa. Tại sao trong đạo lại nói là tứ quý, nó là cái gì quan trọng mà thầy lại để nó là một cái tựa đề là tứ quý?
Dạ em xin đóng góp một bậc.
Rồi.
Dạ thì hồi nãy giờ anh nói cái tứ quý á, là đại diện cho xuân hạ thu đông là bốn mùa ở bên ngoài, nhưng mà em nói về trong bản thể mình á, thì nó cũng có cái tứ quý. Cái thứ nhất á, là đất, lửa, gió, nước là do cấu trúc của cái bản thể con người. Cái thứ hai á, tứ quý trong này á, có tâm, can, thận và tử, nó cũng là đại diện cho tứ quý của trong cái bản thể. Mà nói đó đúng không, không biết thì nhờ anh phân giải. Em xin
Không,
nói đây.
tứ quý nói cho đúng là tứ quý là bốn mùa chứ không phải là bốn cái mà quý nhất ở trong người mình, nó là bốn mùa. Nhưng mà tại sao ở đây thầy lại đặt cái đề tài nó là bốn mùa xuân hạ thu đông, là một cái đề tài nó có cái gì quan trọng? Các bạn có nghe thầy giảng về tứ quý bao giờ chưa? Nó là cái gì mà nó quan trọng như vậy? Bốn mùa nó tượng trưng cho cái gì? Bốn mùa nó tượng trưng cho cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Nó nguyên năm mà nó chia đều nguyên năm á, là nó có bốn mùa và nó xoay chuyển. Nó xoay chuyển không ngừng nghỉ. Rồi bây giờ để cho các bạn nghe nghe băng đi rồi tôi sẽ nói thêm ha.
Vậy tại sao trong thế giới ngày nay chúng ta vẫn còn cái sự hung hăng?
Phải có. Ở thế gian có tứ quý, xuân hạ thu đông. Mà bốn mùa đều khó lắm. Không giữ đúng luật thì không có quả ăn. Cho nên phải lo liệu. Sau sự hung hăng đó, chúng ta mới thức giác nhiều hơn. Người tu cũng vậy. Nguyện với Chúa tôi không giận hờn. Và tôi cố gắng tha thứ mọi người. Nhưng mà ngày nay tôi vẫn giận hờn hơn xưa nữa. Vì tôi có cơ hội nhồi quả. Thì lúc đó tôi mới trọn lành tha thứ. Cái qua cái cơn đó. Rồi mới tới chỗ thanh tịnh và sáng suốt. Người ngồi một bên bà đó. Học võ rồi. Ngồi thiền 4 tiếng đồng hồ xuất ra Mỹ rượt không đi đánh võ, bây giờ không thèm học võ nữa, bây giờ tu vì còn một thế giới khác, võ này không xài được, phải học sự thanh tịnh và quân bình mới giải thoát được.
Người ta này là các bạn có nghe thầy nói tứ quý không? Nghe lại lần nữa nha.
Vậy tại sao trong thế giới ngày nay chúng ta vẫn còn cái sự hung hăng đó?
Phải có. Ở thế gian có tứ quý, xuân hạ thu đông. Mà bốn mùa đều khó lắm. Không giữ đúng luật thì không có quả ăn. Cho nên phải lo liệu. Sau sự hung hăng đó, chúng ta mới thức giác nhiều hơn. Người tu cũng vậy. Nguyện với Chúa tôi không giận hờn. Và tôi cố gắng tha thứ mọi người. Nhưng mà ngày nay tôi vẫn giận hờn hơn xưa nữa. Vì tôi có cơ hội nhồi quả. Thì lúc đó tôi mới trọn lành tha thứ. Cái qua cái cơn đó. Rồi mới tới chỗ thanh tịnh và sáng suốt. Người ngồi một bên bà đó. Học võ rồi. Ngồi thiền 4 tiếng đồng hồ. Xuất ra. Mỹ rượt không đi đánh võ. Bây giờ không thèm học võ nữa. Bây giờ tu. Vì còn một thế giới khác. Võ này không xài được. Phải học sự thanh tịnh. Và quân bình mới giải thoát được.
Rồi, ở đây thầy nói là tứ quý là xuân hạ thu đông. Mà thầy nói bốn mùa đều khó, bốn mùa nó đều có cái khó khăn của nó. Mà nó cũng là tượng trưng cho cái trật tự của trời đất. Nếu mà mình làm cho nó xáo trộn bốn mùa đó, thì mình không có quả mà ăn. Tại vì cây trái, hoa quả dưới thế gian này á, nó lệ thuộc cái sự điều hòa của bốn mùa. Nếu mà nó bị nghịch một cái á, là cây trái nó không có tốt. Ví dụ bây giờ mùa xuân đi, mấy cái cây bên này mấy cây ăn trái rồi đó, nó nở hoa, mà nếu tự nhiên mà mùa xuân á, trên nguyên tắc á, là nó không còn lạnh nữa, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn bị, nó bị trời lạnh nó đông lại, là xuống dưới 0 độ, là mấy cái búp bông á, nó bị đông lại và nó chết, nó rụng hết. Nghĩa là năm đó là kể như là bị thất mùa nhiều, nếu mà nó rụng nhiều là thất mùa. Cũng như người ta trồng mấy cái vườn nho cũng vậy, tới mùa nó bắt đầu nó ra trái nhỏ nhỏ rồi, mà nó bị lạnh 1 2 đêm thôi, nó lạnh xuống dưới 0 độ là nó chết hết, là năm đó không có trái. Thành ra cái đó nó là khó khăn lắm, mình trồng mấy cái người mà trồng trọt đó, rất khó khăn. Nếu mà thời tiết nó không có điều hòa là không có trái mà ăn. Thành ra nếu mà đi tới cái mùa mùa hè đó, nếu mà nó nắng quá, nó thiếu nước đó, là cây nó cũng khô, nó cũng chết. Mấy cây lúa rồi nó mọc lên cũng không nổi. Thành ra nó héo, nó khô trước đi. Hoặc là tới mùa người ta gieo đó, mà nó mưa nhiều quá đó, thì nó cũng hư hết. Thành ra tất cả 4 mùa này, nó 4 mùa nó đều khó khăn lắm. Nếu mà nó mất trật tự cái là không có hoa quả mà ăn là vậy đó. Mà cái đó là ông trời ông đã sắp đặt nó tuần hoàn như vậy em, để cho thấy 1 năm nó trôi qua và nó giúp cho cây hoa quả nó mọc ở ở dưới thế gian đó, để cho mình có mà sống. Thành ra cái đó nó rất là quý lắm, mấy nhất là mấy người mà trồng trọt đó, là người ta coi thời tiết dữ lắm. Thời tiết mà nó bị hư một cái, nó chạy không đều một cái là họ không có thu hoạch gì được hết, nó mất mất mùa. Đó, cái đó nó quan trọng, nó không có hoa quả mà. Cái đó nói về một phần của cái tứ quý thôi, mình sẽ nghe tiếp coi coi thầy giảng cái gì về tứ quý. Nên nó là cũng là trật tự. Thì ở trong con người mình là người tu á, mình có những cái tánh tình thay đổi, nó cũng luân chuyển vậy đó. Mà nếu mà mình không có điều hòa thì mình khó mà đi tới cái sự thức giác. Mà qua những cái sự nhồi quả rồi đó, khó khăn rồi đó, thì mình mới dễ thức giác mà đi tới cái sự tha thứ thương yêu. Tại cái mục đích ông trời là muốn dẫn tiến con người qua những cái sự thay đổi nhồi quả. Xuân hạ thu đông là cũng thay đổi thời tiết chứ, có khi nóng có khi lạnh, thì nó cũng thay đổi thời tiết vậy á, là cũng là một cơn nhồi quả, cũng khó khăn lắm chứ. Qua cái mùa đông á, là phải kiếm sửa soạn đồ để sưởi. Qua mùa hè nóng quá cũng chết, lâu lâu nó bị nóng quá thì cũng một số người lớn tuổi chịu không nổi cũng phải chết. Thành ra cái thời tiết nó ảnh hưởng tới con người nhiều lắm. Mà cái đó là cũng là nằm trong cái một cái cơ cấu để điêu luyện, một cái công cụ của Thượng Đế để điêu luyện dẫn tiến tâm linh của mọi người ở thế gian. Cho nên cho mình học qua những cái khó khăn vậy, mà nhờ những cái khó khăn vậy đó thì mình mới tiến được. Nó dẫn tiến mình mà. Rồi mỗi con thú á, ông trời cũng mỗi nơi khí hậu á, ông trời cũng cho nó một cái khả năng, một cái cách để cho nó sống. Ví dụ mấy con gấu mà nó sống ở xứ lạnh á, thì mùa đông nó trốn đi vô, nó trốn vô cái hang đó, nó không ăn trong vòng mấy tháng trời vậy, nó không ăn tại đâu có mồi đâu, đi kiếm mồi không có nữa. Thành ra mùa hè nó phải đi kiếm kiếm cá cá hồi á, nó ăn cho nó mập lên không biết mấy chục ký á, rồi nó mới để dành cái mỡ đó, ăn vô thì nó biến thành mỡ, rồi nó cái mỡ nó để dành nó mùa đông nó xài từ từ, tại vì nó không có đi săn được. Thành ra cái sự sắp đặt của ông trời á, rất là tinh vi. Mỗi con nào mà nó sống ở xứ nào á, là ông trời cũng đã sắp đặt để cho nó thích hợp với cái tứ quý là bốn mùa, nó phải sống như thế nào, nó phải theo cái định luật đó, nó phải theo cái trật tự đó mới sống. Mà ông trời cũng cho nó một cái cơ thể thích ứng với lại bốn mùa đó, với cái khí hậu đó để cho nó sống được. Rồi mình nghe tiếp nha.
Cho nên chúng ta thấy cuộc hành hương hiện tại một sự trở ngại lớn nhất là giận. Nhưng mà hỏi giận, chúng ta không biết cái nguồn gốc của giận từ đâu mà ra, mà thành hình ra cái giận đó trong sự tâm tối mà là. Thì chúng ta tâm tối không suy nghĩ kịp, một lời nói của người kia muốn đưa ta đến cái chỗ thanh nhẹ tốt hơn mà chúng ta không chưa hiểu kịp, chúng ta cũng có thể giận. Đó là do sự tâm tối căn bản của hành giả. Đối với người thường không có hành pháp, không có làm cái pháp luôn, một chút là giận rồi. Khi mọc thủy hỏa thổ nó dồn cục thì nó nắm, nó cứ như là đèn quân cảnh, nó cứ chạy tới nó làm ùi ùi nó vậy vậy. Còn chúng ta tu làm pháp luân thường chuyển mà chúng ta ý thức được nguyên năng và khả năng của chính mình hòa đồng với khả năng của Thượng Đế thì cái giận nó khác, cũng giận nhưng mà giận trong cứu độ. Ông trời giận chứ, ông có giận ông làm nắng làm mưa làm tứ quý để làm gì? Ông giận để có cơ hội cho nó phát triển. Ông chặn đầu này ông mở đầu kia, cái giận của ông Thượng Đế như vậy. Mà giận của người tu cũng vậy, rồi tu chân chánh chặn đầu này mở đầu kia, dạy đệ tử bằng một cách như vậy thì đệ tử mới có cơ hội phát triển. Cái giận sáng suốt và cái giận tâm tối, cái trở ngại nhất là cái tâm tối. Nếu tôi ghét người đó 10 kiếp tôi không có mặt nữa, cái đó là cái tâm tối, thấy chưa? À, còn tôi giận người đó mà tôi thấy rằng cái tâm tôi đang độ người đó, tôi chặn đường này tôi mở đường kia cho họ tiến, tôi thấy khả năng của họ là vô cùng, tại sao họ không có sử dụng, không có chặn, họ không có tiến về cái chỗ đó, không có cơ hội thích tâm. Cũng như người ta đã cho tôi giận, người ta đã khinh khi tôi, người ta đã đá bát trong khi tôi sinh năng, tôi mới tức, tôi mới học, tôi mới thi đậu trạng nguyên, tôi mới lấy quan làm ông, tôi nhờ cái giận của đối phương đã đổ tôi. Cái bát cơm tôi là quan trọng, họ đá cái bát tôi có còn nghĩa lý gì nữa. Một là đậu trạng nguyên, hai là tự tử chứ. Đậu trạng nguyên về làng mới biết. Thấy chưa? Thì tất cả đều là công cụ của Thượng Đế đã và đang xây dựng cho chúng sanh. Nếu tu quán thông rồi thì tấm chấp giận hờn sân si đều là công cụ của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh mà thôi. Còn nói về phạm tánh, giận là tâm tối không chịu cởi mở, nhưng mà nó phải có một cái ngoặc khác để học và để tiến ở tương lai. Cho nên những người đã buồn đời, giận đời mới tìm đường tu, mới vô nhà thờ, mới đi nghe kinh. Còn nếu mà nó đâu đó an lạc, nó đâu có đi vô nhà thờ, đi vô chùa chi, đâu có tìm người tu để làm gì. Mình thấy không? Lúc nào ông Thượng Đế cũng mở đường cho nó tiến ha. Cho nên cái bản chất đó là bản chất căn bản của Thượng Đế để độ tha. Hỏi chứ tôi tội gì mà bắt tôi xuống địa ngục, giam tôi không cho ăn, cho tôi uống nước tiểu, cắt lưỡi tôi để làm gì? Nhưng mà các bạn đọc địa ngục chu ký bị cắt lưỡi mấy lần mà nó cũng nói chuyện được, là ông trời ông còn thương, ông để cho nó đau đớn. Nó thích tâm, nó nhớ rằng cái phạm pháp này không có tái phạm được, nó hướng về thanh cao để nó tiến tới. Thấy rõ chưa nào? Cho nên cái quyền năng vô cùng của Thượng Đế ẩn tàng trong tâm thức của chúng sanh mà đâu có ai hiểu ngài. Không ai hiểu. Ngài dạy từ ly từ tí, giận tức hờn đủ thứ hết để cho thức tâm. Nhưng mà nó không hiểu. Chỉ có người tu dọn mình trở về với căn bản rồi mới thấy là nó vi diệu vô cùng. Ngài đã sắp đặt từ bao nhiêu kiếp cho tôi. Ngày hôm nay tôi cũng còn ôm cái giận mà để tôi học cái bài giận mà từ lúc tôi quán thông rồi. Tôi thấy cái giận này nó vi diệu vô cùng. Giận này nó thường độ cho tôi tiến hóa. Giận nó làm cho tôi có một lối thoát mới hơn. Và để tôi dứt khoát và không bao giờ giận nữa. Cho nên phải lấy quan làm ấm. Kẻ thù là ông thầy. Hoàn cảnh cũng là ông thầy. Các bạn phải hiểu chỗ này. Cái chuyện khó qua. Ngày ngày khó qua. Nhưng mà ngày ngày các bạn vẫn qua. Là ông trời đã dành đường lối cho các bạn tiến rồi. Cho nên lên non lo tu đi. Lo sửa mình đi. Lo trở về với thanh tịnh đi. Chúng ta thức giác đi tắt. Thì chúng ta buông bỏ điều đó. Mới là anh hùng. Buông bỏ cái giận tâm tối mới là anh hùng. Và xây dựng cái giận sáng suốt mới là thường độ.
Dạ, xin thành tâm cảm ơn thầy.
Cảm ơn sự đóng góp của anh.
Rồi. Ở đây thầy nói cái giận của con người là do sự tâm tối. Nhưng mà ông Thượng Đế nhiều khi ông cũng giận. Cũng làm ra tứ quý là bốn mùa. Khó khăn lắm. Nhưng mà đó là một cái công cụ để dẫn tiến tâm linh. Nghĩa là ông chặn đầu này, ông mở đầu kia. Nhưng ông chặn đầu này, mở đầu kia chứ không phải chặn luôn. Không có đường cho mình thoát. Cho mình gặp cái khó khăn á, thì mình phải vượt qua cái khó khăn đó. Nhưng ông con người ta thì xuống đây gặp tứ quý là có nhiều khi cái nó bị khắc nghiệt lắm. Vì con người phải tìm cách mà để đối phó với những cái khó khăn đó. Chặn đầu này mở đầu kia. Cái đó nói về đời, nói về đạo. Thì mỗi người này chặn mình như là chọc tức mình, chọc giận mình. Nhưng mà muốn đưa mình lui trở về thanh tịnh. Chặn đầu này thấy mình ra là mình đụng đầu rồi, mình thấy mình không có lối thoát rồi. Nhưng mà mình lui về thanh tịnh ra mình có lối thoát đi ra bằng đỉnh đầu. Và mình sẽ mở thức tâm bị nhồi quá thì thức tâm. Thì lúc đó mới bằng lòng mở tâm ra và học tha thứ và thương yêu. Thì lúc đó mới thấy là mọi hoàn cảnh đều là ân sư. Và lúc đó mình mới chấp nhận lấy quán làm ân. Những cái gì thử thách mình là đang dạy cho mình tiến hóa. Như là chặn đầu này mở đầu kia. Mình thấy chạy ra ngoài mình bị kích động. Chặn đầu mình rồi. Mình không có thế nào mà chạy ra ngoài nữa. Ra đụng chuyện đủ thứ khó khăn. Mình lui về thanh tịnh. Thì lúc đó mình có lối thoát. Kêu bằng chặn đầu này mở đầu kia. Cho mình một cái lối khác. Đẩy mình đi sai đường. Mình đi ngược chiều. Bây giờ lấy cái gì chặn mình đi. Không có cho mình đi cái chiều đó nữa. Bắt mình phải quay đầu trở lại. Để cho mình thoát. Thì cái đó là cũng là tứ quý ở đây thầy nói cũng là một cái công cụ của ông trời nhồi quả mình để giúp cho mình thức tâm để cho mình tìm lối thoát. Ừ. Rồi tiếp tục.
Ngoài ông trời không có người khác làm được. Cái xác của bạn sự ông lắm nó làm hay lắm mà nó in ra bạn không được. Giống giống vậy thôi chứ còn hoạt động như bạn không được. Không có khả năng. Cái chuyện lớn lao vĩ đại ở bên trong nằm ẩn tàng ở bên trong mà các bạn ngày hôm nay là người đi tìm khoa quyền lý trong nội thức và lên thành lập siêu ấm bên trên tương lai đúng như thiên ý của ngài đã sắp đặt cho quả địa cầu cho nhân sinh của ba cõi phải tiến cho siêu văn minh thức độ nhìn là hiểu không phải nói không phải thuyết như bây giờ nữa
tương lai dễ dãi, cởi mở, khắp tâm châu được điều hòa thanh khí. Thì các bạn tâm các bạn cởi mở thì trời đất cũng phải cởi mở, địa ngục cũng phải thay đổi, thời tiết cũng phải thay đổi. Mà tâm các bạn bỗng loạn thì phải tư quý để mày xéo các bạn, giáo dục các bạn, để các bạn lo sự đói sự no mới thấy ông trời, thích tâm mới thấy là quyền vi là ai, ta là ai. Cho nên ở thế gian vỏn vẹn các bạn tu tới ngày hôm nay chỉ thấy cực khổ. Ngày nay mấy mươi tuổi mà khổ không, không có sướng. Nhưng mà không biết cái khổ là cái giá trị để tiến hóa của tâm linh. Khi mà chúng ta cảm thức được khổ là biên giới của Phật Pháp thì ta phải nắm đó để ta đi. Bỏ nghiệp tâm, bỏ sự tranh chấp thì đương nhiên sẽ được thăng hoa. Cho hôm nay tôi có bấy nhiêu lời để các bạn suy gẫm và phân tách ra, chính các bạn sẽ thức tâm và nói ra phân tách phê luận những gì tôi nói và phê bình những gì tôi nói, và ngược lại giáo dục tôi và dạy tôi ai học thế nào thì các bạn sẽ được thăng hoa. Thì các bạn đừng nghe xui, nghe xui êm tai nhưng mà thực hành không có. Các bạn phải đào đó, tìm đó, khai thác ra cái công khai thác đó, giờ phút đó giờ phút tận hưởng của bạn. Các bạn mới khai thác chân lý, khai thác chân lý chừng nào các bạn được gần ông trời chừng nào.
Rồi, ở đây mình nói là thầy nói là mình tu về khoa học quyền bí, là mình đi trong nội thức, mình tìm cái siêu văn minh, phải không? Thì nếu mà cái tâm mình nó mở thì thời tiết nó cũng phải thay đổi, nó dịu hơn. Nếu mà con người biết tu á, thì từ thời tiết nó cũng thay đổi. Và nếu không á, thì ông trời ảnh dùng tứ quý để giày xéo mình, để làm cho mình cực khổ lắm, cho mình bốn mùa cực khổ lắm. Ông dày xéo mình, ông giáo dục mình. Mình sợ đói, sợ no. Tại vì thời tiết mà nó lộn xộn đó là mình không có cơm ăn. Mình sợ đói, mình sợ no, mình cứ nghĩ tới ông trời. Mình mới biết cái quyền quy của ông trời. Nên là ông trời đang sử dụng cái tứ quý để dìu tiến tâm linh của mình. Cho mình sợ đủ thứ. Còn nếu mà mình biết tu thì ông không có cần xài tới tứ quý nữa, chỉ còn hai mùa xuân thu nhẹ nhàng, thời tiết không có khắc nghiệt nữa. Rồi cái đoạn dưới thầy nói mình phải suy gẫm, mình phải thực tâm phê bình, mổ xẻ những lời giảng của thầy chứ không nên nghe xuôi. Mình phải đào ra, tìm ra, khai thác chân lý chừng nào á thì mình được gần Thượng Đế. Thượng Đế chừng nãy mình phải khai thác chân lý, mình phải đào ra, mình tìm ra để mình hiểu sâu hơn thì mình được gần Thượng Đế nhiều hơn. Cái giây phút đó là giây phút mình được hưởng. Rồi mình nghe tiếp nữa.
Chưa tới giờ mà chú đã tới đó. Thì trong đó đã nói hết rõ những cái gì mà chú muốn. Mà chú muốn là chúng ta muốn. Vì chúng ta ở trần gian quy hội trong một cơ thể, cũng như một cái kiểu gì không, không hơn không kém. Bởi vì trong ta có cái gì thì ngoài này mới cảm ứng ứng cho nó. Nếu mà trong ta không có thì bên ngoài không bao giờ cảm ứng. Cho nên cái giá trị vô cùng ở trong nội thức của mọi người, mà biết tự sử dụng mới là tự nhiên, mà không biết tự sử dụng thì tự hủy mà thôi. Cho nên con người nó có bệnh, mà bệnh ở tứ quý bốn mùa, xuân hạ thu đông. Thì bốn mùa bệnh nó cũng có khác nhau. Cho nên cái bản thể của chúng ta nó là liên hệ với vũ trụ là vậy. cho nên trời thay đổi, tâm cũng thay đổi. Người ở chỗ xứ Việt Nam năm nay tánh khác, mà tới xứ Pháp lại nó thấy thay đổi rồi. Trên thực trạng của những người di cư từ Việt Nam đến đây, chúng ta thử hỏi sẽ thấy rõ. Nó có thay đổi, uống nước cũng thay đổi. Cho nên loài người nó có mỗi thứ, mỗi người một loại da màu khác nhau. Cho nên nó uống cái nước đó, nó lại sống với cái đất đó, nó lại có cái màu da đó. Nhưng mà ý chí của nó chỉ có một mà thôi. Đổi tánh mà không có đổi được ý chí. Cho nên tánh là lệ thuộc. Cho nên cái tánh chúng ta nắm thì chúng ta bệnh đau quá, bệnh đau thần kinh, nó mất ngủ luôn. Mà nếu chúng ta có cái tánh ôn hòa thì sanh hoạt dễ dàng, thì không có bệnh gì đáng kể. Cho nên những y sĩ phải biết bệnh do tánh sanh. Cho nên bác sĩ luôn luôn hỏi chuyện gia đình, hỏi chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ để tìm cái tánh và tìm ra cái bệnh.
Rồi. Ở đây thầy nói là bên ngoài có gì là bên trong có đó, nên mình mới cảm ứng được. Cái bệnh kêu là bệnh tứ quý, nó, mỗi mùa nó có một cái bệnh khác nhau. Như mùa đông thì mình dễ bị cúm, dễ bị cảm. Mùa hè bên này, mùa xuân thì nó dễ bị dị ứng. Mấy cái bụi rong nữa nó bắt đầu nó nở ra, dễ bị dị ứng. Mỗi mùa nó có cái mình đang mới thấy là cái bản thể con người nó liên hệ với vũ trụ. Trời thay đổi á thì tánh tình nó cũng thay đổi. Thì mỗi giống dân á, cái màu da nó cũng liên hệ với cái chỗ sinh sống của mình, cái nước của mình uống và cái đất của mình sinh sống. Cái tánh mình nó cũng đổi nữa, cái màu da nó cũng đổi, nhưng mà cái ý chí là một thôi, nó cũng đồng một ý chí, nhưng mà cái tánh nó có thể đổi theo tùy theo những cái mà liên hệ bên ngoài.
Cho nên cái pháp Nam Mô gì đó nó mở ra vi diệu vô cùng, chính tôi đã thực hành thấy được và mở trí. Cái Nam Mô Di Đà Phật là một phương pháp để mở trí con người, mà con người càng niệm càng mở thì nó đi tới đại trí, đâu có phải thiểu trí. Mấy người thiểu trí mới tranh chấp việc này việc kia việc nọ, rồi vẽ ra điều này điều ấy nọ nọ, rốt cuộc thấy trói buộc lấy tâm mình rồi buông bỏ. Có nhiều người tranh chấp như vậy, vì nó ôm cái phàm tánh là nó phải vậy. Mà ôm cái chân tâm mà nó đâu có nghĩ ân chân tâm, nó chỉ lo tu. Bây giờ nó làm một việc chứ tất cả mọi việc, nó làm việc lớn đâu phải làm việc nhỏ. Nếu nó ôm cái chân tâm tu nó không có tranh chấp, không có hâm dọa bất cứ ai. Nếu hâm dọa con người được, ông trời đã hâm dọa được, ông trời cũng không có hâm dọa được. Nhiều tiếng thôi con người nó mới tiếng. Bão bùng nguy hiểm chừng nào ở các nhà lầu kín như thế, họ không có sợ thiên lôi đạn, họ làm ăn tên đàng hoàng. Paratone họ hút cái điện ông trời có thể đập sập nhà họ cũng không làm được. Nhưng mà chỉ có cái diệu pháp mà mới đưa người ta đi trở về. Cho nên rốt cuộc rồi ông trời cũng phải làm. Bốn mùa tư quy đầy đủ, có mưa có nắng đầy đủ, đem cái diệu pháp để đổ thả. Mà mình tu mà mình gắt gao với người ta làm sao người ta thiết được. Không phải cái phương pháp của người chưa mở mới gắt gao. Sợ mất quyền là sợ mất vị trí. Còn người có diệu pháp đâu có cần phải lập cái bàn thiệt tốt mới xuất phát được. Mỗi cậu tiếng nói cũng có người ta nghe. Bởi vì cái âm thanh nó khác. cái chấn động lực nó khác, cái hào quang nó khác, thì ở đâu nó cũng nói phát được. Cho mà đặt cái chỗ tinh khiết mới nói phát được. Rồi đặt cái chỗ nó tối thượng ta đây mới nói phát được. Không. Cắt sợ. Cho nên tôi tu, họ để tôi đâu có ngồi đăng đài thuyết pháp gì, tôi tu ở nhà rồi. Nói chuyện người ta nghe, người ta thâu băng thét, người ta tới nhà tôi có chút xíu người ta cũng tới đây. Thứ bảy chủ nhật cũng tới đây. Cho nên các bạn đừng có lo, đã có một cái gương tốt như vậy, các bạn cứ tu rồi một ngày nào các bạn ngồi nhà, người ta tới người ta kiếm các bạn. Đâu có lo. Cho nên tôi nói là làm cái quỹ du lịch đi, có tiền bỏ.
Rồi. Ở đây thầy nói á, là ông trời ông hăm dọa mình mà ông chỉ dùng cái diệu pháp là tứ quý á, là bốn mùa đó để độ mình và diệu tiếng mình đi lên. Ông đem cái diệu pháp để độ tha. Thì ông cũng mượn cái tứ quý là bốn mùa đó để giúp cho mình tiến hóa lên, mình gặp khó khăn mình vượt qua rồi mình cũng lên. Thành ra nếu mà tóm tắt lại á, cái tứ quý á, là nó bốn mùa xuân hạ thu đông, là biểu tượng cho cái trật tự của càn khôn vũ trụ xoay chuyển và theo cái định luật quá quá xanh xanh để cho mình có qua quả mà ăn. Tùy mùa, mỗi mùa nó có một cái loại cây trái của nó, để trước nhất để nuôi sống mình. Thứ hai là trên cuộc hành trình hành hương trở về thì nó có khó khăn, mà tứ quý cũng là có khó khăn ở trong đó. Mà nếu con người chịu tu sau này nó sẽ không còn bốn mùa nữa mà chỉ còn có hai mùa ôn hòa dễ chịu. Lúc đó mình nghe đạo cũng dễ vô hơn bây giờ. Mình dễ học đạo hơn nữa. Thành ra nó cũng có con người, cái bản thể con người nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên mỗi mùa đó, mình có thể bị cái bệnh của cái mùa đó. Kêu bằng bệnh tứ quý. Mà tứ quý cũng là cái diệu pháp của ông trời để độ tha. Cho mình gặp khó khăn rồi mình vượt qua, rồi mình sẽ thức tâm, rồi mình sẽ tìm đường hướng về ông trời nhiều hơn. Mình bị lo sợ đói no mình cũng nghĩ tới ông trời. Mình chỉ biết thời tiết mà nó khắc nghiệt, mình chỉ biết nhìn lên trời kêu trời thôi, chứ mình đâu có ai, đâu có ai thay đổi được. Thành ra cái tứ quý này là như vậy. Cái đó là một cái công cụ, một cái diệu pháp của ông trời. Rồi bây giờ mình qua tới câu thứ nhất. Tứ quý khai thông đường trí đạo. Đường trí đạo là cái gì các bạn còn nhớ không? Trí đạo là sao? Mình có học rồi á. Có ai ghi nhớ gì được không? Trí đạo. Mình cũng có học một hai lần rồi á. À, nếu các bạn quên thì cho nghe lại.
Sau mấy chục năm quen dùng trí phàm để giải quyết mọi việc, làm sao có thể buông bỏ trí phàm mà người trí thức thường hay mắc phải để phát triển trí đạo của người tu?
Trí đạo là trong tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta tu soi hồn pháp luân thiền định, đây là trở về với tự nhiên hồn nhiên. Thì lúc nào mà chúng ta đã trở về với tự nhiên và hồn nhiên là những giải quyết bất cứ một chuyện gì cũng thanh nhẹ và cởi mở, có lối thoát. Còn cái ý phàm là không có lối thoát và tạo sự tranh chấp, giết chóc lẫn nhau, không có lợi lộc, đi vô đường cùng, không phát triển.
Đó, người có nghe rồi ha. Ý đạo là sao?
Nói là trí đạo là tự nhiên và hồn nhiên. À, giải quyết mọi sự việc thanh nhẹ, cởi mở và có lối thoát.
Đi về trí đạo là như vậy đó. Là mình trở về với cái bản chất hồn nhiên và tự nhiên của mình. Trước khi mà mình bị nhiễm trần là cái bản chất của mình là tự nhiên và hồn nhiên của bên trên. Thì bây giờ cái đường trí đạo á, là mình phải trở về với cái sự tự nhiên và hồn nhiên. Thì lúc đó mình thanh tịnh và sáng suốt rồi. Còn người mà trở về với cái thực chất hồn nhiên và tự nhiên của mình á, là mình trở về cái sự thanh tịnh và sáng suốt. Thì bất cứ việc gì tới á, mình giải quyết, bất cứ việc gì tới mình giải quyết một cách thanh nhẹ chứ không phải là một cách khổ nhọc, thấy không? Mà giải quyết bất cứ việc gì một cách thanh nhẹ và có lối thoát hết, như là mình đã có sáng suốt, có thanh tịnh mình mới làm cái chuyện này được. Mà nhờ trở về với sự tự nhiên và hồn nhiên á, tự nhiên mình có được cái trí đạo đó. Cái trí đạo là cái trí sáng suốt, thanh nhẹ, hồn nhiên và là tự nhiên của mình. Thì ở đây thầy nói con đường trở về trí đạo. Mà tại sao thầy lại nói là tứ quý khai thông đường trí đạo? Rồi, nãy giờ các bạn biết tứ quý rồi, bây giờ thì khai thác cái câu này nó cũng dễ thôi. Anh Tiến muốn nói không? Tứ quý khai thông đường trí đạo.
Em thấy câu này em cũng chưa trả lời nổi, nhưng mà em cũng nói theo cái hiểu của em, thì có gì anh bổ sung thêm. Tứ tứ quý khai thông đường trí đạo thì nãy cũng anh cũng mở mấy cái đồng băng mà thầy nói tứ quý thì nói chung là cũng như đông xuân hạ thu đông, có bốn mùa. Mà nếu nói thì thầy cũng có nói ở ngoài càng không có gì trong cái tiểu thiên địa mình cũng có cái đấy, thì như vậy nó cũng tương ứng. Ở ngoài thời tiết nó bốn mùa thì trong này cũng bốn mùa, nhưng mà thí dụ như mùa hạ thì là thầy cũng nói chẳng hạn nóng nảy thì cái đối với cái con người mình đó nó cũng khó khăn, bực dọc, bức tức, mình nói ví dụ vậy. Thì như vậy mình là cái người người tu mình phải biết khai thông, cho nên thầy có nói là tứ tứ quý là bốn mùa đều khó, cho nên cái người tu mình đó mình phải biết chuyển thì nó đúng lực thì nó mới hòa được. Cho nên nó là mình nó phải biết tu để mình khai thông cái đường trí đạo mình, thì lúc đó mình trở về cái hồn nhiên tự nhiên, thì lúc đó mọi việc nó đi đến với mình có một cái lối giải quyết một cách thanh nhẹ thì nó thoát. Như vậy thì nói chung ra cái người tu mình á là mình sống bốn mùa thì lúc nào cũng có, ví dụ cơ thể mình đang ở vào cái thích hợp vào cái mùa thu đi thì nó chuyển qua đông là tất nhiên là mình bị lạnh lẽo hay này kia cái nọ, thì con người mình nó cũng sinh ra bệnh tật. Thì như vậy mình là cái người tu mình cũng phải biết chuyển, mình lấy cái gì chuyển, mình lấy thêm cái điểm của càn khôn vũ trụ mình vô mình chuyển hóa cái cơ thể mình. Mà hồi nãy thầy có nói á, mình đem vô cái pháp luân thường chuyển thì mình mở khai mở bốn cái tạng của mình nó dang ra. Còn nếu để nóng cục vậy thầy nó ù lì như cái xe cái đèn của xe quân cảnh vậy, cho nên là mình cũng phải khai thông khai mở nó ra, thì lúc đó cái đường trí đạo mình mới có sự sáng suốt, mình có thần sanh nhẹ thì mình mới giải quyết được mọi việc. Nói vậy không biết đúng không, nhờ anh đã bổ sung cho tụi em hiểu á, anh xin nói đây.
Rồi. Thì bây giờ mình thấy tứ quý khai thông đường trí đạo. Để bây giờ cho các bạn nghe thêm vài cái trong mục B8 nữa nha. Thời gian là trật tự của vũ trụ phải không? Đáp, thưa, thời gian là trật tự tiến tới sự thông cảm giữa vũ trụ và con người. Kể, trên không sáng tỏa, không lời, mưa gió đổi thay có nghỉ ngơi. Trật tự gieo trồng trong tứ quý, quy không là chánh cảm thông trời. Cái trật tự ấy, nó đã gieo trồng trong cái tứ quý, nghĩa là cái trật tự của càn khôn vũ trụ ấy, nó nằm trong cái tứ quý xuân hạ thu đông, nó không có bao giờ thay đổi ấy. Từ hồi xưa ngàn xưa tới bây giờ thì cũng là xứ nào mà nó có bốn mùa, nó vẫn giữ bốn mùa thôi, nó chưa có thay đổi. Sau này có thể thay đổi chứ bây giờ chưa, thì nó cũng là xê xích nhau, có mùa đông lạnh không bớt lạnh, thì cái đó nó có thay đổi chút nhưng mà nó vẫn có bốn mùa là cái tứ quý. Thành ra thầy mới nói là trật tự gieo trồng trong tứ quý, thấy không? Mưa gió đổi thay có nghỉ ngơi, nghĩa là mưa có lúc trời mùa mưa, có khi có gió rồi nó cũng tạnh, rồi nó cũng yên, nó cũng lặng, gió nó cũng lặng, có lúc cũng nghỉ ngơi mình được khỏe, rồi có lúc thì ổng cũng nhồi, nghe không? Cái trật tự ở trong gieo trồng trong tứ quý là đang nhồi quả con người đó. mình tiến tới cái ở dưới đây là mình có không gian, có thời gian, và mình cộng thêm cái tứ quý nữa. Thời gian là trật tự tiến tới sự thông cảm giữa vũ trụ và con người, thì bốn mùa nó trôi qua đó là mình thấy hết năm rồi. Cái đó là thời gian. Thời gian như vậy á, nó tượng trưng cho cái sự trật tự. Trật tự á, thì nếu mà mình tiến tới á, mình càng ngày càng thông cảm giữa vũ trụ và con người, mình thấy mình hòa hợp với vũ trụ, mùa nào mình sống theo mùa đó, mình đáp ứng theo mùa đó, mình sống theo vũ trụ chuyển tới mùa nào thì mình sống theo mùa đó. Cái đó là trật tự. Mình người tu cũng vậy, cái tứ quý nó bắt mình phải theo cái trật tự. Thì trong người của mình á, mình cũng phải khai thông cho nó có trật tự, nó mới đáp ứng với cái tứ quý bên ngoài. Mình phải khai thông cho nó có trật tự. Ngũ tạng của mình á, thì mình cũng phải mượn cái mượn cái thanh khí điển của trời đất để mình tách nó ra, năm cái tạng mình tách nó ra, nó không có dính rối nùi một cục nữa. À, tứ quý là trật tự gieo trồng trong tứ quý. Rồi câu thứ nhì, tại sao vũ trụ càn khôn luôn luôn có bão bùng nguy hiểm? Đáp: thưa, sao sự kích động và phản động là luật sanh tồn, sao cái trược là cái thanh, sao cái khổ là cái sướng, cứ như vậy mà phát triển thành bốn mùa xuân hạ thu đông, xây dựng vạn linh chung tiến. Đó, cái sự luân chuyển nó phải có trong cái càn khôn vũ trụ này. Cái luật kích động và phản trong động á, là luật sanh tồn. Sao cái trược tới cái thanh, sao cái động tới cái tịnh, sao cái khổ tới cái sướng, cứ như vậy mà phát triển, thành ra nó thành ra bốn mùa xuân hạ thu đông, nó cũng luân chuyển vậy đó. Xây dựng, cái mục đích của nó là xây dựng cho vạn linh chung tiến. Vạn linh đều chung tiến theo bốn mùa của vũ trụ. Rồi, trời lạnh trời ấm có hòa được không? Thưa, trời lạnh tâm ấm, trời lạnh tâm ấm thật sự muốn hòa. Kệ: bên trong kín mít chuyển phân hoa, xuân hạ thu đông tiếng thật thà, duyên nợ thực hành trong thức giác, bền lâu thanh nhẹ chuyển tâm hòa. Thành ra mình tu mình cũng muốn hòa với vũ trụ, hòa với các mùa xuân hạ thu đông mà mình đang sống ở đây. Bên trong kín mít chuyển phân hoa, nghĩa là bên trong mình là có cái tiểu thiên địa này, mình cũng muốn cho nó hòa hợp với cái bên ngoài xuân hạ thu đông, là tiếng thật thà đó. Đó, cái sự tiến hóa là nói chung là cái tứ quý, nó là cái trật tự mà mình sống, cái bản thể con người nó liên hệ với vũ trụ, thì mình muốn cũng muốn hòa với cái trật tự nó, cho nên cái đó để diệu tiến tâm linh của vạn linh. Cho nên nhờ cái tứ quý đó, con người là cũng là một trong những cái diệu pháp của ông trời để dẫn tiến tâm linh. Cho nên mình là người tu á, thì mình phải quay trở về, mình tự khai thông lấy mình á, để mình thoát ra, trở về với càn khôn vũ trụ, hồn nhiên và tự nhiên. Thì lúc đó mình khai thông được con đường trí đạo của mình, là con cái trí mà sáng suốt, thanh nhẹ, tự nhiên và hồn nhiên á. Đụng bất cứ chuyện gì cũng giải quyết được một cách thanh nhẹ và có lối thoát hết, bất cứ việc gì xảy đến. Nghĩa là cái trí thanh nhẹ là mình phải khai thông cái con đường trở về tự nhiên và hồn nhiên, là phải thoát ra khỏi cái thể xác này, trở về hòa hợp với bên trên. Là cũng ông trời ông cũng cho mình cái tứ quý, cái trật tự của càn khôn nó để giúp mình quay về, mình khai thông lấy mình. Quán thông tứ đại trở về cao. Rồi, câu tiếp. Quán thông tứ đại trở về cao.
Dạ, em cũng xin đóng góp theo hiểu của em thấy bữa nay cái bài học cũng thật cao. Thì cái câu quán thông tứ đại trở về mau
Cao, trở
thì
về cao.
trở về cao, quán thông tứ đại thì cái tứ đại á, nếu hoài á, thì cũng là đất lửa gió nước, nhưng mà theo em nghĩ ở bên trong mình á, thì thầy nói cái pháp lý của mình á, nam là lửa, mô là không khí, a là nước, di là bất biến. Đó, thì cái mình hiểu được quán thông tứ đại, tức như mình quán thông nên mình hiểu được cái quy luật, mình lo mình niệm Phật để mình khai mở, mình hiểu được khi mà mình khai mở cái niệm Phật mình đó, Nam Mô Di Đà Phật đó, thì mình mở sáu cái luân xa của mình thì mình quán thông được cái tư đại, thì lúc đó mình mới trở về cao. Đây là theo em nghĩ là cái luồng điển mình nó cũng phát triển về cao, về lên trên rồi, về trung tâm bộ đầu đó lên rồi. Cho nên là thầy hồi nãy có nói cái tứ quý á, là mình nó là bốn mùa ở ngoài á, thì trong có như vậy á, thì thầy có nói mình nó phải suy ngẫm và phân tích khai thác cái chân lý thì mình mới gần cái ông trời nhiều hơn. Thì như vậy mình biết được đâu đó, thì mình bây giờ mình là người tu, mình ráng mình lo niệm Phật để mình khai thác cái tiểu thiên địa này cho nó được thanh nhẹ, thì mình mới được đi về gần với ông trời nhiều hơn. Xin hết ạ.
Cảm ơn. Thì bây giờ thì mình muốn tu là mình phải khai triển, mình phải tìm niệm Phật như anh nói để khai lục tâm thông. Tâm thông là mình đã thành Phật rồi đó, thì lúc đó mình sẽ quán thông. Mình quán thông cái gì? Mình quán thông cái tứ đại. Cái tứ đại là những cái bốn cái mà quan trọng nhất ở trong cái càn khôn vũ trụ này, nước, lửa, gió, đất. Bốn cái mạnh nhất đó, kêu bằng tứ đại. Lớn nhất, mạnh nhất, không có gì mà cầm cự nổi với nước nè. Nước nó cũng mạnh vô cùng, nó lục rồi thôi, không có cái gì cản được hết trơn. Nó ngập là ngập thôi, nó trôi là trôi thôi. Lửa cũng vậy. Hồi mà nó cháy là nó cháy mấy ngày mấy đêm, nó tràn lan hết nè. Bao nhiêu nước mình xịt lên cũng không có chặn nổi. Nước, lửa, gió cũng vậy. Một qua một cơn bão, gió thổi mấy trăm cây số giờ là thấy là cái gì cũng bay hết. Nóc nhà là cũng bay luôn, cây rồi cũng phải ngã hết. Cũng phải chết á. Cái cây mà còn phải chết mà. Bứng gốc luôn á. Nghe không? Rồi đất nè. Khi mà nó mưa nhiều quá thì đất nó cũng bị chùi nè. Chùi nó sập đất á. Xuống nó nhiều khi đất nó chùi xuống nó lấp nhà người ta luôn. Chết luôn á. Trôi đi. Đất nó chùi xuống là nó đường xá nó cũng hư thao hết. Không có làm gì được. Bốn cái đó nó mạnh như kia là tứ đại. Thì bây giờ mình tu, mình muốn quán thông là mình phải trở về cái vị trí một vị Phật thì mới quán thông được chứ. Quán thông thì hiểu rõ hết mọi sự việc từ đầu tới đuôi. Nguyên lai bổn tánh đều hiểu rõ hết. Mình quán thông được tứ đại là mình hòa hợp được với càn khôn vũ trụ rồi. Mình quán thông được tứ đại nữa là mình trở về cao rồi. Để về chót giót cái trên cõi thanh nhẹ chứ đâu phải dưới này nữa. Quân bình tự đạt, tự hành mau.
Dạ, em cũng đóng góp câu thứ ba. Quân bình tự đạt, tự hành mau. Thì cũng như cái câu trên anh nói vậy, thì tất nhiên cái câu này là quân bình tự đạt, tất nhiên là mình đã tu rồi, mình có cái trật tự rồi, nó mới có sự quân bình. Thì có sự quân bình mới có sự sáng suốt, thì mình mới thấy được, mình mới hành nó càng ngày càng đạt. Thì đạt đây là càng ngày càng được thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới có trí đạo, thì lúc đó mình mới trở về cái sự hồn nhiên và tự nhiên, thì mọi việc mình mới giải quyết một cách ổn thỏa nhanh chóng. Thì lúc đó mình tự hành mau, tất nhiên là cái đường đạo mình càng ngày càng phát triển càng nhanh. Em xin hết ạ.
Khi mà mình đạt tới đó rồi đó, mình đạt tới cái vị trí của ông Phật rồi đó, thì lúc nào cũng quân bình. Khi mà quân bình á thì không bao giờ bị động nữa, không có cái gì mà có thể lôi cuốn hay là lôi cuốn mình trở về cái động được nữa. Khi mà cái nó quân bình rồi đó là không có cái gì mà lôi cuốn. Lúc đó lúc nào cái tâm tư cũng thanh tịnh và thanh nhẹ. Thành ra khi mà mình đạt được cái quân bình rồi đó thì lúc đó mình hành mau lắm. Tại vì mình đâu có tiến một bước lùi ba bước đâu. Mình đâu có vừa mới mò mò lên rồi bị kéo xuống đâu. Đâu có cái gì lôi cuốn mình được nữa. Đâu có cái gì làm cho mê hoặc mình nữa. Đâu có cái gì mà làm được ô nhiễm mình được nữa. Cho nên lúc đó mình chỉ có đi lên thôi. Nó không có bao giờ tiến một bước mà lùi ba bước. Mình bây giờ đang ở thế gian là bị tiến một bước lùi ba bước. Rồi tối thiền chút thanh nhẹ rồi qua sáng ngày hôm sau ra đời nó lôi cuốn mình trở lại cái sự trần trượt. Thành ra mình tiến mình lùi, mình tiến mình lùi, mình đâu có hành mau được. Mình hành chậm rì mấy chục năm mà mình thấy mình không có tiến được. Cái trí mình không có mở, cái tâm mình cũng không có được mở nữa. Mình không có được hiểu nhiều hơn nữa. Thì đó là do cái sự tiến lùi, tiến lùi, tiến lùi, là bị do sự thu hút của ngoại cảnh, của sự trần trượt nó lôi kéo, nó làm cho mình động loạn. Do nghiệp lực của mỗi người khác nhau nó làm cho mình động loạn. Bất cứ cái chuyện gì thế gian cũng có thể làm cho mình động loạn. nếu mà mình chưa có đi trở về cái đỉnh đầu của mình được. Thành ra mình cứ tiến lùi, cho nên mình hành đâu có mau, mình hành rất là chậm. Đi được, bởi vì thầy mới nói đi được một ly hay một ly là vậy. Tại mình phải giằng co mỗi ngày với cái sự trần trượt lấn áp mình phải tranh giành với nó, mình phải lấn nó, đời mình phải lấn nó, nay chút mai chút mình lấn nó, mình không lấn nó lấn mình không có ý thức được và mình không có cố gắng á, thì đời nó sẽ lấn mình. Có nhiều người để nó lấn riết là tiêu luôn, trôi vô, trôi sông lạc chợ luôn, trôi về đời luôn, không còn nhớ tới cái gì mà đạo pháp nữa hết trơn. Nguy hiểm đến vậy, nó cũng như là bị cuốn đi vậy, bị cơn lũ nó cuốn đi vậy, nó không còn biết cái gì về đạo nữa hết. Thành ra mình phải lấn nó hàng ngày, mình phải tranh đấu hàng ngày. Thành ra mình hành không có mau là vậy, mình còn phải bị cái sự lôi cuốn của ngoại cảnh cho mình hành không có mau. Và khi mình đạt tới quân bình rồi đó thì lúc đó mình hành mau lắm, không có cái gì mà nó kéo mình nữa, mình chỉ tìm đường đi lên thôi. Đang ngày càng vun bồi, càng trau dồi cái hào quang của mình, điêu luyện hào quang của mình để càng ngày càng sáng, càng nhẹ, để càng ngày càng lên cao nữa. Chuyển biến vô cùng, tự giác cao.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Chuyển biến vô cùng tự giác cao. Thì cái câu này em nói như thế thì em nghĩ ngay cái người tu mình nó không bao giờ được suôn sẻ. Mà khi mình hành mà đến khi lúc mà mình được cái quân bình, cái trật tự, cái thanh tịnh rồi, cho nên cái đường tu mình lúc nào nó cũng chuyển biến vô cùng. Cái chuyển biến vô cùng này á thì trong đó nó có được, có thanh, có kích động và phản động. Cho nên á, mình đã đạt được cái sự hành cao rồi, cho nên lúc nào mình cũng phải có cái sự tự giác. Tự giác đây là lúc nào mình cũng nằm trong cái sự quân bình và thanh tịnh rồi, thì mình chỉ có cái con đường mà chỉ hướng thượng, lo đi lên thôi, lo tu thôi, mình quay về trong mình lo niệm Phật để mình hướng thượng đi lên. Còn cái gì chuyển biến thì lúc nào trong con đường tu mình nó cũng phải có trược thanh, rồi cái kích động phản động nó thử thách mình hàng ngày hàng giờ hàng khắc luôn. Cho nên là mình phải lúc nào mình cũng tự giác cao, là cũng như mình đó, là đại khái là cũng như mình phòng thủ, lúc nào mình cũng phải có cái ý thức, vì gì cái nghiệp lực lúc nào nó cũng quanh mình hết, nó bao vây mình đó. Còn nếu mình người tu mình mất cảnh giác đó là mình bị đời nó lôi cuốn mình ra, nó dụ dập mình. Em xin hết ạ.
Ừ. Thì trong cái bài thơ này thầy nói về tứ quý á, thực ra thì mình đọc kỹ á, mình thấy á, nói về cái trạng thái của một vị Phật. Tứ quý khai thông đường trí đạo, khi nói tới trí đạo á, là cũng nói tới cái vị Phật. Quán thông tứ đại trở về cao cũng nói vị Phật. Quân bình tự đạt tự hành mau cũng nói về Phật. Rồi chuyển biến vô cùng tự giác cao thì cũng nói tới vị Phật. Thì cũng nói tới vị Phật. Khi mà cái hào quang của mình á, nó cũng chuyển biến vô cùng nha, nó đi tới vô cùng chứ nó không có phải mà bị giới hạn. Thì mình càng tu càng lên cao chừng nào nó càng chuyển biến, nó càng sáng, nó càng rộng, nó càng lớn. Thì nó cũng chuyển biến vô cùng. Nó chưa không phải là tới đó là hết đâu. Thành ra càng ngày càng mình tự giác những cái giới cao siêu hơn ở dưới thế gian, mình đi tới cái trình độ cao siêu hơn, đi tới cái siêu cấp. Nó cao càng ngày càng cao hơn, mình tự biết được cái gì cao siêu hơn ở bên trên. Đi tới cái trình độ đó là tự nhiên là cái gì nó cũng tự động nó đi lên nhẹ nó. Thành ra cái giai đoạn mà mình cần phải đạt tới là trụ ở trên đỉnh đầu, cái đó khó, cái đó là phải dày công mà là một kỳ công. Tại có đó, tới đó là cũng như mình vượt khỏi cái sức hút của hồng trần rồi, mình thoát phàm rồi, mình không còn bị giam trong cái sự trần trượt nữa, là cũng như là mình được một phần giải thoát khỏi cái sự trần trượt động loạn ở thế gian. Cái đó là một cái giai đoạn rất lớn mà từ đó mình sẽ đi về nữa, mình sẽ đi lên cao nữa. Mà cái giai đoạn nó không phải là đơn giản, cái đó là một kỳ công, không biết nhiều khi mình phải nhiều kiếp lắm mình mới đạt tới trụ được ở trên đó. Là trụ trên đó là trở về làm chủ cái bản thể này rồi, đứng trên ngũ hành, đứng trên cái tánh của mình, điều khiển cái tiểu thiên địa này rồi. Lúc đó là cao à. Em thì bây giờ lên qua khỏi cái đó là nó chuyển biến vô cùng, lẹ lắm. Mình ở dưới này mình thấy cái sự tiến hóa của mình chậm á. Nhưng mà một vị Phật ra khỏi cái xác rồi là nó nhanh lắm, càng ngày nó càng nhanh, chứ không phải mà chậm như mình ở đây đâu. Mình ở đây tại mình còn hì hài dục, mình tranh đấu với cái sự trần trược nó lôi cuốn, sự mê lầm của mình đó, sự tâm tối của mình nó còn, sự tâm tối căn bản của mình nó còn, cho nên mình chưa có đi nhanh được. Nhưng mà nghe như thầy làm cái bài thơ này đó là mình biết là khi mà mình ra khỏi ra là mình đi nhanh lắm, đường dài mà phải đi nhanh mới tới nơi chứ. Rồi câu thứ nhất mời chị Dung đọc.
Câu số 1 hỏi: Tại sao chân lý phải tròn mới đúng? Đáp: Thưa, chân lý là sự thật của trời đất hình thành bởi điển khí của trời đất, chỉ có tròn không thể méo được. Kệ: Điển giới phân minh chẳng tréo trồng, thật thà trật tự tiến vô cùng. Quy nguyên diền mối không dao động, quyết tiến không lùi lý trung dung.
Chân lý là sự thật của trời đất hình thành bởi điển khí của trời đất thì chỉ có tròn không thể méo được. Thì cái chân lý á, thì nó hoàn hảo, lúc nào nó cũng tròn trịa, không dư không thiếu, thành ra lúc nào nó cũng còn tròn trịa hết. Cái luồng điển của mình cũng vậy, khi mà nó thanh nhẹ nó đàng hoàng á thì nó cũng tròn, mà khi mà mình thấy một cái ánh sáng á, ánh sáng tự nhiên nó cũng tròn. Mặt trời cũng vậy, mặt trời nó tỏa ra cái ánh sáng tròn, mặt trăng cũng vậy, tỏa ra cái ánh sáng là tròn, không có méo. Nó tỏa ra nguyên cái mặt trăng, trăng rằm nó tỏa ra là cái ánh sáng nó tròn. Mặt trời cũng vậy, tỏa ra cái ánh sáng tròn, mà cái hào quang cũng vậy, tròn ở trên đầu, không có méo. Mà khi nào nó bị méo? Khi nào nó bị méo? Khi mà nó phạm lỗi á, thì nó bị méo. Nghe không? Nó có cái gì không xong rồi đó, mất quân bình á, là nó méo. Cái điện của mình nó méo, là không có đàng hoàng. Mình chưa có hào quang nhưng mà cái luồng điển mình nó cũng có chút tròn, nhưng mà khi mà nó làm bậy cái gì á là luồng điển nó bị méo. Nó không có tròn, không có tròn trịa được. Điển giới phân minh chẳng tréo trồng, không có vòng qua vòng lại gì, không có nói qua nói lại gì. Điển giới phân minh rất là rõ rệt, thật thà trật tự tiến vô cùng. Mình trở về cái bản chất thật thà và trật tự á, thì mình sẽ tiến tới vô cùng. Lúc nào thầy cũng nhắc mình phải trở về với cái sự thật thà và trật tự thì mình mới tiến tới vô cùng. Quy nguyên diền mối không dao động, quyết tiến không lùi lý trung dung. Quy nguyên diền mối, để lát nữa mình nói, tại ở dưới nó cũng có câu quy nguyên diền mối, nên lát nữa mình sẽ khai thác sau ha. Thật thà trật tự tiến vô cùng, quy nguyên diền mối không dao động, quyết tiến không lùi lý trung dung. Quyết tiến là mình giữ một lòng quyết tiến lên thôi, không lùi, giữ cái lý trung dung, không theo bên mặt không theo bên trái, không mê không chấp, không vui không buồn, lý trung dung lúc nào cũng ở giữa, thì lúc đó mới tiến nhanh. Còn nghiêng một bên đó là không có tiến nhanh được. Thành ra mình phải phá mê phá chấp là vậy, không vui không buồn, giữ cái sự quân bình thanh tịnh là trung dung. Rồi câu số 2.
Câu số 2 hỏi: Triền miên khai triển trong tâm thức là sao? Đáp: Thưa, triền miên khai triển trong tâm thức là lúc nào tâm thân cũng nhẹ nhàng, như mới ngủ dậy, không lo buồn và nhớ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nhìn trước mắt vạn vật đều không. Kệ: Thức giác tâm tư chuyển một vòng, Về không thanh nhẹ, chẳng cầu mong. Tâm thân xây dựng đều là tốt, thanh nhẹ vô cùng, chẳng ước mong.
Khai triển trong tâm thức, triền miên khai triển trong tâm thức là sao? Triền miên khai triển trong tâm thức là lúc nào nó cũng khai triển, nó không ngừng, nó liên tục như vậy. Mình bây giờ lâu lâu nó khai triển được chút không, còn đi tới cái chỗ mà nó khai triển liên tục không ngừng nghỉ á, là lúc nào tâm thân cũng nhẹ nhàng. Đây là nói về ông Phật nữa rồi. Lúc nào tâm thân cũng nhẹ nhàng là không có bao giờ bị nặng trược mà động loạn, thấy nặng trong tâm hoặc là bận biểu với chuyện gì, khó chịu với chuyện gì, không còn nữa. Tâm và thân lúc nào cũng nhẹ nhàng như mới ngủ dậy, không lo buồn, không có lo buồn, không còn cái chuyện gì, không còn nghiệp tâm nữa, và chỉ nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thôi. Nên đây đi tới ông Phật à, ông đi tới vô biệt niệm mà ông chỉ nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thôi, chứ không còn nhớ gì khác, không có cái gì mà nó xâm chiếm vô tư tưởng khác ngoài cái nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Thì lúc đó mới triền miên khai triển cái động Phật. Nhìn trước mặt, trước mắt vạn vật đều là không, quy không rồi, cái tâm quy phong, quy không rồi là ông Phật rồi. Thì mình làm sao mà thấy trước mắt vạn vật đều không được, đâu có đơn giản như vậy. À, trở về cái ông nói trạng thái của một vị Phật thì lúc nào tâm thức cũng khai triển triền miên. Kệ thức giác tâm tư chuyển một vòng, thức giác là tâm tư chuyển một vòng, pháp luân là nó đi một vòng, đó là thông. Về không thanh nhẹ chẳng cầu mong, về không rồi, về không thì lúc nào nó cũng thanh nhẹ, thì đâu còn cầu mong gì nữa, đâu có muốn có gì nữa đâu, tại trong không mà có rồi, đâu có thèm gì nữa. Mình đi dưới đây còn muốn cái này, muốn kia, muốn cái nọ chứ. Trở về không là không có thèm gì nữa, thấy không có cái gì mà quý bằng cái sự thanh nhẹ. Cho nên mình về không thanh nhẹ rồi, mình đâu cần gì nữa, tại mình sung sướng quá rồi. Tâm thân xây dựng đều là tốt, thanh nhẹ vô cùng chẳng ước mong. Thanh nhẹ vô cùng là đâu còn ước mong gì nữa, không có muốn gì nữa hết. Khi mà mình tâm mình thật sự thanh nhẹ là mình không có ước muốn cái chuyện gì hết, mình thấy mình thỏa mãn rồi, không có cái gì mà ước muốn, thấy thanh tịnh, thấy thanh tịnh, thấy hạnh phúc vô cùng rồi, đâu còn muốn gì nữa. Mình như thế gian mình muốn cái này muốn cái kia để thỏa mãn, mình tưởng cái đó đem lại hạnh phúc cho mình, thì mình muốn đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc không có cái gì tồn tại hết. Mà cái sự thanh nhẹ mà mình giữ được vô cùng á, là mình không còn ước muốn gì nữa.
Câu số 3 hỏi: việc là muốn được thông suốt thì phải làm sao? Đáp: thưa, việc là muốn được thông suốt thì phải thực hành đúng chiều hướng của tâm thức trong trật tự ngắn gọn và nhanh chóng. Kệ: thực hành điển giới hướng về thanh, điển giới phân minh tự hợp thành, trật tự thực hành trong thức giác, về không thanh nhẹ chẳng còn tranh.
Việc làm muốn được thông suốt thì phải làm sao? Thưa, việc làm muốn được thông suốt thì phải thực hành đúng chiều hướng của tâm thức trong trật tự ngắn gọn và nhanh chóng. Như là khi mà mình trở về, mình lập lại trật tự ở bên trong rồi đó, thì mình làm việc gì đó, nó cũng ngắn gọn và rất là nhanh, không có mà lằng nhằng đi lòng vòng. Thực hành điển giới hướng về thanh, thực hành về điển giới là bước vô điển giới đó, chỉ hướng về thanh thôi. Điển giới phân minh tự hợp thành, bước vô điển giới là xuất ra khỏi bản thể, bước vô điển giới là phân minh tự hợp thành. Trật tự thực hành trong thức giác, mình thực hành trong cái trật tự mà thanh nhẹ đó, thì lúc nào mình cũng thức giác, mình sẽ thấy rõ hết mọi việc, mình biết rõ hết những cái sự sai lầm của mình để mình sửa. Về không thanh nhẹ chẳng còn tranh, khi mà mình đạt tới cái sự thanh nhẹ đó rồi đó, mình đâu còn tranh chấp như người phàm nữa. Người phàm mới còn tranh chấp, còn tranh cái này, tranh cái kia, tranh cái nọ, nhưng mà đi về tới cái sự cái không thanh nhẹ đó rồi đó, thì mình không còn tranh, không có muốn tranh chấp gì hết. Mình thấy mình dư thừa và đầy đủ rồi, tại sao mình đâu có còn cái mà ham muốn về tranh chấp nữa hết rồi. Mình ở dưới thế gian không, mình chưa có về không thanh nhẹ, mà mình chịu lui về thanh tịnh, mình lo mình tu, mình cũng hết muốn tranh chấp nữa. Ai muốn hơn thì hơn đi, với mình không có thèm những cái cảnh tạm ở thế gian này nữa. Cho nên thầy nói người chơn tu phải gạt bỏ mọi sự tranh chấp là vậy. Không có tranh chấp bất cứ chuyện gì, không có tranh chấp với bất cứ ai. Vì con người cái tâm nó lúc nào nó cũng nhẹ.
Câu số 4 hỏi: Quy nguyên diền mối và quy nguyên làm sao? Đáp: Thưa, quy nguyên diền mối là luồng điển trung tâm bộ đầu hội nhập với thanh quang, tự nhiên hiểu mọi việc của chính mình đã tạo ra từ tiền kiếp tới bây giờ, tự ăn năn sám hối, dốc lòng tu tiến, kệ khai thông nguyên lý, chẳng lo phiền, trì chí tu tâm pháp tiến xuyên, mật pháp chân truyền nay đạt thức, bình tâm khai triển tự mình yên.
À, cái quy nguyên diền mối này thì nó có nhiều định nghĩa khác nhau. Quy nguyên diền mối thì nó có nhiều định nghĩa khác nhau, mà ở đây thì nói tới cái quy nguyên diền mối là cái mà mình trở lại cái từ trung tâm bồ đầu hội nhập với thanh quang, cái đó là thanh tịnh rồi đó. Khi mà cái luồng điển của trung tâm bồ đầu mình mà hội nhập với cái thanh quang đó là mình thanh tịnh rồi, mà mình lạo Phật đó mình mới thanh tịnh. À, nghĩa là mình đỡ hòa cái chấn động lực của mình nó nhẹ, mà nó hòa được chấn động lực của càn khôn vũ trụ á, thì lúc nó nhẹ lắm rồi. Cái đó là quy nguyên diền mối đó, mình trở về với cái bản chất thật là thực chất của chính mình đó. Là tự nhiên hiểu mọi việc của chính mình đã tạo ra từ tiền kiếp cho tới bây giờ, nghĩa là thấy được quá khứ vị lai á, thấy hết cái tiền kiếp của mình, từ bao nhiêu kiếp thấy hết những cái gì sai lầm trong bao nhiêu kiếp mình thấy hết, và lúc đó mình sáng suốt rồi thì mình sửa một cái một là xong rồi. Thì bởi vì minh tâm kiến tánh là thành Phật ở chỗ đó, thấy hết từ bao nhiêu kiếp thấy hết, bây giờ mình tội hồn chưa hoàn tất mà mình không biết kiếp trước mình làm gì tội mình chưa có sửa được, thành ra cũng còn bị nhốt à, là tại vì mình chưa có thấy. Lúc đó tự ăn năn sám hối, dốc lòng tu tiến, thấy tội lỗi rồi phải ăn năn sám hối á, mới dốc lòng tu tiến được. Mình ở dưới thế gian thì cũng vậy, nếu mà mình thấy được chút tội lỗi của mình á, mình phải ăn năn sám hối á, mình mới sửa được hết, chứ không phải nên tái đi tái lại hoài, phạm rồi tái phạm. Kệ khai thông nguyên lý, chẳng lo phiền, trì chí tu tâm pháp tiến xuyên, mật pháp chân truyền nay đạt thức, bình tâm khai triển tự mình yên. Khai thông nguyên lý chẳng lo phiền, khai thông được cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, khai thông được nguyên lý của trời đất đó, thì mình đạt tới cái sự thanh nhẹ rồi, mình đâu có lo phiền nữa. Trì chí tu tâm pháp tiến xuyên, mình lo trì chí tu tâm vì cái luồng điển của mình nó phải vượt qua hết tất cả những cái màn điển ở bên trên, những cái trở ngại bên trên. Mật pháp chân truyền nay đạt thức, mật pháp là của mình là phải trụ ở trên đỉnh đầu, cái đó là mật pháp của vô vi. Chân truyền nay đạt thức, từ đó mình đi lên đó mình mới đạt tới cái thức không còn mê nữa, mình đạt tới cái thức tâm mà không còn mê nữa. Bình tâm khai triển tự mình yên, vì lúc đó giữ cái sự bình tâm thanh tiện thanh tịnh để khai triển chính mình, thì tự mình đi tới cái sự yên ổn, không còn bị động loạn lo âu nữa.
Câu số 5 hỏi: Nhắm mắt xuất ra là xuất làm sao? Đáp: Thưa, nhắm mắt xuất ra là luồng điển của nội tâm xuất ra, do tập quán thực hành soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định lâu ngày đạt tới quân bình tự xuất khi nhắm mắt. Kệ điển xuất do tâm tự thực hành, Di Đà lục tự đạt phần thanh, chân tâm thức giác tùy duyên tiến, thực hiện chân tu đạt giới thanh.
Này cũng nói ông Phật nữa, khi nhắm mắt xuất ra là luồng điển nội tâm xuất ra. Do tập quán thực hành so hồn pháp luân thường chuyển vào thiền định lâu ngày, lâu ngày đây không biết là bao nhiêu thì mà thấy cái chữ lâu ngày của ông thầy là phải xét lại ha. Lâu ngày là bao lâu kiếp, bao nhiêu kiếp ha? Đạt tới quân bình mới tự xuất được, thì phải tu làm sao mà cũng nhờ ba cái pháp đó, mà cứ làm hoài đến lúc nào mà mình đạt tới quân bình đó, thì tự nhiên nó xuất ra. Còn chưa quân bình đó, là không bao giờ nó xuất, mà mình đạt tới quân bình nó tự động nó xuất, cái luồng điển nó xuất ra. Khi mà mình nhắm mắt là cái luồng điển nó xuất đi, là chứng tỏ là mình đã đạt tới quân bình đó. Không còn bị cái gì động loạn, không mê, không chấp, không vui, không buồn, không lo, không muốn. Đó là cái tâm đạt tới sự quân bình, tự nhiên nó xuất đi à. Còn bây giờ mình chưa xuất ra là mình biết còn nhiều chuyện lộn xộn chưa có giải quyết, chứ không phải ai giỏi đâu. Nhiều người xưng đủ thứ nhưng mà không biết mình là một tội hồn, mình mất quân bình mà mình không biết, mình tự xưng tầm bậy tầm bạ làm chi vậy. Nếu mà mình quân bình tự động nó xuất ra rồi, đâu cần phải nói, đâu cần phải khoe. Điển xuất do tâm tự thực hành, Di Đà lục tự đạt phần thanh. Đó, điển mà nó xuất ra là do cái tâm thực hành lâu ngày, là không biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp nha, chứ không phải là 2-3 ngày là xong đâu. Điển tiếp xuất do tâm tự thực hành, Di Đà lục tự đạt phần thanh. Nhờ mình thực hành cái niệm Phật Di Đà lục tự mà mình đạt tới cái phần thanh này, mình giải hết cái nghiệp lực của mình đó, mình đạt tới cái thanh này đó, gom lại hết cái điển thanh của mình rồi đó. Chân tâm thức giác tùy duyên tiến, mình đạt tới lên tới đỉnh đầu là chân tâm của mình rồi đó. Thức giác thấy rõ cái sự sai lầm của nó, tùy duyên tiến lên tới đâu thì nó sẽ hiểu tới đó. Càng lên cao thì càng sẽ thấy rõ hơn, sẽ thức được nhiều, giác được nhiều chuyện hơn. Thực hiện chân tu đạt giới thanh là mình thực hiện cái đường lối của một người chân tu á, thì tối ngày chỉ lo niệm Phật, quay về bên trong lo sửa tiếng thôi, không có lo cái chuyện đời tranh chấp hơn thua, thì tự nhiên nó mới đạt tới cái giới thanh được. Còn mình bị dính đời nhiều quá là nó bị ô nhiễm mà không bao giờ mà nó đạt tới cái giới thanh. Giới thanh là mình phải thanh mình mới hòa với thanh được, còn mình trược không bao giờ mình hòa với thanh được, không có bao giờ lên tới cái giới đó nổi.
Câu số 6 hỏi: minh tâm kiến tánh là minh làm sao? Đáp: thưa, minh tâm kiến tánh là hiểu chính mình nhiều hơn, nhiên hậu mới có thể cơ hội sửa tiến. Kệ: sửa mình tự tiến mới là tiên. Khai triển tâm linh rõ chính mình, trật tự hợp thành chân lý đạo, cảm minh thiên địa chẳng lo phiền.
Vậy đây cũng nói tới cái trạng thái của ông Phật, minh tâm kiến tánh là thành Phật đó. Thì giai đoạn đầu mình minh tâm kiến tánh là mình mới hiểu được, thấy được cái tánh sơ sơ của tánh mình đó, thì mình phải lo ăn năn sám hối để mình sửa tiến. Mà khi đi tới cái trình độ minh tâm kiến tánh của ông Phật đó, là ông thấy rõ hết ổng rồi, chỉ lo sửa thôi, thấy tới đâu sửa tới đó. Sửa mình tự tiến mới là tiên, tiên là thanh nhẹ ở cõi trên đó. Sửa mình lo tự tiến thôi, không có lo chuyện gì khác hơn là tìm cái sai của mình để sửa cái sai của mình. Khai triển tâm linh rõ chính mình đó, mình nếu mà mình khai triển được cái tâm linh đó, cái phần tâm linh đó, là mình phải hiểu rõ chính mình biết ở trong này nó làm sao, đứa nào làm biến, đứa nào làm việc ra, xuất hiện ra, hiện hình ra, cho coi rõ mặt mày chứ không phải mơ hồ vậy không. Hiện hình ra là thấy rõ đứa nào làm sao, đứa nào làm biến, đứa nào phát triển. Mình phải biết rõ chính mình, là biết rõ cái tất cả vạn linh ở bên trong mình cũng phải biết rõ nữa. Những cái tánh hư tật xấu của mình cũng phải biết rõ nữa. Trật tự hợp thành chân lý đạo, thì do cái trật tự nó mới hợp thành cái chân lý của đạo. Đạo là sự trật tự để trở về hồn nhiên và tự nhiên. Cảm minh thiên địa chẳng lo phiền. Khi mình hiểu được trời đất á, thì mình đâu còn lo phiền nữa. Đi tới trình trạng mà hiểu được trời đất á, thì con người thanh tịnh và sáng suốt phải, đâu có cái chuyện thế gian, đâu có cái gì đáng để làm cho mình lo phiền nữa. Hiện giờ mình lo phiền những chuyện không đáng, mà tại vì mình thiếu sáng suốt thì mình phải lo phiền vậy thôi. Chứ thiệt ra cái chuyện mà mình đang lo phiền đây nó không có đáng gì hết. Không có cái gì tồn tại, không có cái gì thật. Thế gian đô thị giả mà đâu có cái gì thật đâu mà phải làm cho nó lớn chuyện, làm cho mình lo phiền. Rốt cuộc cũng không có gì, không được cái gì. Rồi đâu nó cũng giờ đấy. Ngày ngày khó qua, rồi ngày ngày qua. Chuyện gì nó khó cách mấy, rồi cũng có tới ngày nó phải giải, đã nó qua bài khác.
Câu số 7 hỏi: muốn phân minh đời đạo thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn phân minh đời đạo thì phải hành pháp, khai triển trung tâm bộ đầu. Nhiên hậu mới thấy rõ luồng điển trung tâm bộ đầu, chỉ có đi lên chứ không có đi xuống, mới cảm thông nguyên lý của trời Phật mà tu. Kệ: phát triển đi lên mới giải mù, chẳng còn mê chấp, chẳng còn ngu. Thành tâm xuất phát, tâm tu tiến, thức giác bình tâm tự tiến tu.
Phân minh đời đạo thì phải làm sao? Thưa, muốn phân minh đời đạo thì phải hành pháp. Hành pháp thì ai cũng hành rồi ha. Làm sao khai triển được trung tâm bộ đầu? Đó, khai triển được trung tâm bộ đầu là nó mở rồi đó. Nhưng thầy nổ cái đùng cái bay ra khỏi vậy đó. Tự nhiên cái ốc nó bành ra thành từng miếng, nổ cái đùng nó bay ra rồi đó. Sáng trưng hết cả bộ đầu. Khi mà nó khai triển bộ đầu là ở trong này nó sáng trưng hết rồi. Cũng như mình đốt được cái đèn, đốt được cái nhiên đăng à, hương đăng. Hương đăng trong bản thể này tự nhiên nó sáng hết rồi. Ngay trung tâm bồ đầu nó chiếu xuống hết rồi. Nhiên hậu mới thấy rõ luồng điển trung tâm bồ đầu, chỉ có đi lên chứ không có đi xuống. Thì lúc đó mình thấy khi mà luồng điển mà nó tập trung được, nó trụ ở trên đỉnh đầu, nó chỉ có đi lên thôi, không có gì kéo nó được nữa, nó thoát rồi. Khi mà nó trụ trên đó là nó thoát rồi, đâu có trần gian, không có cái lực nào mà kéo nó nổi hết trơn. Lúc đó chỉ có thiên lực kéo thôi, chứ tâm lực và địa lực không có kéo xuống được nữa. Có ba cái lực không, nhưng mà mình trụ trên đó là thiên lực nó rút đi lên rồi, không có bao giờ đi xuống được. Thì lúc đó mình mới phân minh đời đạo, là mình biết đời là cái thể xác nặng trược ở đây nè, còn đạo là cái sự thanh nhẹ nó xuất phát đi lên. Cái đó mới thật sự là phân minh đời đạo. Về điển quang thấy rõ ràng, phân minh một cách rõ ràng, tách rời hai cái rõ ràng như vậy, nó kêu là phân minh đời đạo. Là cái luồng điển của mình xuất đi lên, thẳng lên đó. Đó là đạo. Còn cái thể xác nặng trược này là đời. Thì lúc đó mới gọi là phân minh đời đạo. Chỉ ra khỏi rồi đó. Chứ không phải dùng lý để phân minh không? Dùng điển. Phát triển đi lên mới giải mù đó. Khi từ đó mà mình phát triển đi lên, mình mới giải được cái mù của mình, cái đuôi mù của mình ở dưới thế gian. Là mình thấy đồ giả mà mình cứ tưởng là đồ thiệt, là mù á, không biết đường đi, không thấy tiên thấy Phật gì hết trơn. Chẳng còn mê chấp, chẳng còn ngu. Thì lúc mà mình đi lên trên được rồi thì đâu còn mê còn chấp nữa, đâu có khen cái này mà chê cái kia. Tất cả đều nằm trong chân lý, kích động và phản động để giúp phần hồn tiến hóa mà thôi. Cái nào nó cũng có cái hay của nó, ông trời cũng làm ra cái nào cũng hay. Mà cái nào mình cũng phải trở về trung dung rồi mình mới tiến hóa. Mình còn mê cái này mà ghét cái kia thì mình cũng không tiến, mình mất quân bình. Thì lúc mình không còn mê chấp á, là mình sáng suốt rồi, không còn ngu nữa. Mình ở thế gian mình ngu là mình lại còn tâm tối, mất quân bình tâm tối, mê cái này thích cái kia, động loạn vô cùng. Có thì vui, mất thì buồn. Thấy mình ngu rõ ràng, cái gì cũng làm cho mình động được, mình thấy rõ mình ngu. Thành tâm xuất phát, tâm tu tiến. thì lúc đó mà ở trên đỉnh đầu chỉ có thành tâm, cái luồng điển nó xuất phát lên, cái tâm lúc nào nó cũng tiến thôi, không còn lùi nữa, lúc nào cũng tiến, tiến nhanh đó. Thức giác bình tâm tự tiến tu, lúc đó mình thức giác rồi, hiểu rồi, biết sự sai lầm của mình, giữ sự bình tâm tự tiến tu sửa, tiến thôi, không có bao giờ lùi nữa hết. Từng này ở trong đây nó cũng có trích ra một đoạn về mục bé tám cũng hay. Trích ra một đoạn từ mục bé tám để đọc cho các bạn nghe. Nghiên cứu mục bé tám. Đức Thầy nói, tôi mỗi đêm sau giờ công phu, tôi có viết trong mục bé tám. Trong cái tự nhiên và hồn nhiên đó, ông trở về với cái tự nhiên và hồn nhiên, cái trí đạo của ông đó. Chứ không phải bịa đặt, không có dùng trí phàm mà bịa đặt nữa. Trở về với cái trí đạo rồi, trong cái hồn nhiên và tự nhiên là trong trí đạo, không có bịa đặt. Bịa đặt là trí phàm. Cho nên mỗi ngày mỗi đêm tôi có viết. Các bạn lấy ra nghiên cứu cái khí điển, các bạn lấy ra nghiên cứu cái khí điển và văn chương, hai cái khác nhau. Mình thấy cái khí điển và văn chương nó khác nhau. Thì thầy viết cái mục bé tám á là thầy viết bằng cái khí điển tự nhiên và hồn nhiên. Cái khí điển nó ra tự nhiên, nó ra những cái câu đó viết lại để cho mình học. Còn cái văn chương bịa đặt của người đời á là nó thuộc loại chậm và trượt. Cho nên hai cái nó không khác nhau, hai cái nó khác nhau. Khí điển đọc ra động trong tâm thức của các bạn. Khí điển mà khi mà mình đọc ra nó động trong tâm thức, nghĩa là nó lưu lại, nó nằm trong tâm thức của các bạn, nó động lại trong tâm thức của các bạn. Rồi từ đó các bạn truy lùng ra luồng điển căn bản của chính mình. Rồi từ đó mình mới truy lùng ra cái luồng điển căn bản của chính mình và cố gắng tu. Một ngày nào đó ngộ pháp rất dễ dàng. Đó, thầy kêu mình phải nghiên cứu cái khí điển và văn chương. Mình thấy nó hai cái nó khác nhau. Khi đọc ra những cái lời giảng của thầy á, là từ khí điển thì nó sẽ động lại trong tâm thức của mình, rồi mình sẽ truy lùng ra cái luồng điển căn bản của chính mình, là cái luồng điển của phần hồn của mình đó. Càng ngày mình thấy cái phần hồn mình nó càng lộ diện và mình thấy cái sự sáng suốt nó trở về với mình, mình sẽ hiểu được nhiều chuyện hơn, biết đường đi hơn, biết cái nào nên làm và cái nào không nên làm. Và lúc đó mình cố gắng tu hơn. Thì một ngày nào đó, thì cái cách nói của ông thầy đó, một ngày nào đó là không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp nha. Tùy theo cái công năng, công phu và cái kỳ công của mình, thì mình mới ngộ pháp rất dễ dàng. Khi ngộ rồi thì thấy nó dễ dàng, khi mà chưa ngộ thì thấy nó khó khăn lắm. Khi ngộ rồi đó, thì mình thấy nó dễ dàng, cũng như mình đi thi ở dưới thế gian. Lúc mà mình học, mình thi thấy khó quá. Nhưng mà khi mà mình thi đậu rồi đó, mình thấy nó dễ. Là mình qua rồi. Thì ông thầy ông qua rồi đó, thì ông thấy nó quá dễ dàng. Mà tại ông không quên đi những cái sự khổ công, kỳ công của ông. Bao nhiêu kiếp. 5.004 năm là hồi năm 1986 á. Thì ông nói ông tu 5.004 năm, bây giờ cộng thêm mấy chục năm nữa rồi đó, là 5.000, hơn 5.004 năm. Nghe không? Thì các bạn truy ra luồng điển và cố gắng tu, một ngày nào đó sau 5.004 năm thì lúc đó ngộ pháp rất là dễ dàng. Xong rồi thì dễ, chưa xong là khó. Thầy ông nói sau này một ngày nào đó là bây giờ mình hiểu rồi, không, hồi xưa mình có thể hiểu lầm mình trong vài năm nữa, nhưng mà không phải, dễ dàng như vậy. Giờ mình đọc cái bài thơ tuần này rồi mình nghĩ nha. Nhẫn quà thật sự hồi sinh, nhẫn quà thật sự chân tình quan khai. Nhẫn quà tiến hóa hoài hoài, nhẫn hòa thanh tịnh mở hai đạo đời. Nhẫn quà tiến hóa hợp thời, nhẫn quà phá chấp lập đời tân dân. Nhẫn quà thiên hạ rất cần, nhẫn quà giải tiến góp phần dựng xây. Nhẫn quà cảm thức thân này, nhẫn quà yêu quý vui vẻ cảm giao. Nhẫn quà quy hội muôn màu, nhẫn quà ổn định đổi trao tình trời. Nhẫn quà ổn định tâm lợi, nhẫn quà học hỏi hợp thời thăng hoa. Nhẫn quà cảm thức tình cha, nhẫn quà khai triển trang hòa tình thương. Nhẫn quà thực hiện gieo gương, nhẫn quà quy hội tình thương đạo đời. Nhẫn quà lắm lý lắm lời, nhẫn quà thực hiện đạo đời trong tâm. Nhẫn quà minh cảm mừng thầm, nhẫn quà thanh tịnh tự tầm tiến tu đương diện. Làm ở Hawaii ngày 3 tây tháng 1 1988. Ở đây thầy nói hai chữ nhẫn quà. Nhẫn là xuống thế gian thầy nói mình chỉ học có một chữ nhẫn, học có một chữ thôi là cái nhẫn. Mình có nhẫn mình mới học được nhịn nhục. Nhịn nhục á, phần hồn mới thăng hoa. Rồi cái luồng điển mình mới hòa với càn khôn vũ trụ, hòa với bên trên. Là hai chữ nhẫn hòa. Nhẫn hòa thật sự hồi sinh. Khi mà mình nhẫn hòa thật sự là cái phần hồn mình nó được sống lại, một con người mới, tốt đẹp hơn. Nhẫn hòa thật sự chân tình quan khai. Nếu mình nhẫn hòa thật sự thì cái chân tình quan khai là cái tình thương mà thật á, không phải cái tình thương tạm bợ mà tính toán, nó sẽ khai sáng. Nhẫn hòa tiến hóa hoài hoài, nhẫn hòa là mình ở mình hòa với bên trên là chỉ có tiến hóa hoài hoài thôi à, chỉ nhịn nhục và tiến hóa hoài hoài. Nhẫn hòa thanh tịnh mở hai đạo đời. Nhẫn hòa thì mình đi tới sự thanh tịnh là khi mà luồng điển của mình nó hòa với cái luồng điển của thanh quang ở bên trên, là lúc đó mình thanh tịnh. Mở hai đạo đời, và đạo luồng điển lúc nào cũng xuất phát, đời lúc nào cũng được yên ổn. Cái xác này nó yên ổn, nó bớt động loạn, nó được mở ra rồi, nó không mê không chấp, nó không ham không muốn gì nữa, không có mong không muốn gì nữa, thì cái đời nó cũng được yên rồi. Nhẫn hòa tiến hóa hợp thời. Khi mà mình nhẫn hòa được đó, thì lúc nào mình cũng tiến hóa hợp thời. Lúc nào cần phải làm gì là mình làm cái đó. Lúc nào tiến tới đâu là mình phải tiến tới đó. Không có bị chậm trễ. Lúc nào cũng hợp thời. Không bao giờ bị chậm trễ. Thấy không? Chuyển tới đâu là mình tiến tới đó. Không có bị trễ nải. Không có bị bê trễ. Nhẫn hòa phá chấp lập đời tăng dân. Nhẫn hòa phá chấp là không còn chấp nữa. Lập đời tân dân là siêu văn minh, người thanh tịnh và sáng suốt. Nhẫn hòa thiên hạ rất cần. Nhẫn hòa dưới thế gian này rất cần cái sự nhẫn hòa. Nhẫn hòa giải tiến góp phần dựng xây. Khi mà mình nhẫn hòa được đó, thì mình sẽ giải giúp mọi người tiến, góp phần dựng xây trong cái sự tiến hóa chung. Nhẫn hòa cảm thức thân này. Lúc đó khi mình nhận quà đó, mình hiểu được cái thân này. Nhận quà yêu quý vui vẻ cảm giao. Nhận quà lúc nào mình cũng yêu, mình quý, vui với tất cả vạn linh trong này và vui với tất cả mọi người cảm giao. Nhận quà quy hội muôn màu. Quy hội là trở về bên trên đó. Muôn hình vạn trạng quay về trở về bên trên đó. Nhẫn hòa ổn định đổi tao tình trời. Nhẫn hòa lúc đó mình ổn định rồi, mình mới đổi trao với tình trời, sống với trời. Nhẫn hòa ổn định tâm lời nhẫn hòa ổn định cái tâm và cái lời của mình nó cũng ổn định. Nhẫn hòa học hỏi hợp thời thắng qua. Nhẫn hòa thì lúc nào cũng trong cái tình trạng của một người học viên, lúc nào cũng lo học hỏi thì lúc nào cũng thăng qua hợp thời, tới lúc là mình đi lên. Nhẫn hòa cảm thức tình cha, khi mà mình nhẫn hòa được mình mới hiểu được cái tình cha thương mình như thế nào, cha trời thương mình như thế nào và lo giúp đỡ cho mình như thế nào. Nhẫn hòa khai triển chan hòa tình thương. Nhẫn hòa mình khai triển á, thì cái trong người mình nó cũng chan hòa cái tình thương, tràn đầy cái từ bi. Chan hòa tình thương là tràn đầy từ bi á. Nhẫn hòa thực hiện gieo gương. Nhẫn hòa thực hiện gieo gương là mình thực hiện được cái sự nhẫn hòa, là mình gieo cái gương lành cho những người khác đi theo. Nhẫn hòa quy hội tình thương đạo đời. Nhẫn hòa là mình trở lại được quy hội lại cái tình thương đạo và đời. Đạo là cái luồng điển thanh nhẹ mình đem, đời là cái thể xác này. Nhẫn hòa chẳng lắm lý lời, là nhẫn hòa là không còn mà nói lý luận đủ thứ, phải không? Nhẫn hòa thực hiện đạo đời trong tâm, và tất cả là quay về cái nội tâm, lo xây dựng cái bên trong của mình đó, trong tâm của mình, chứ không cần nói nhiều mà không có làm được cái gì. Nhẫn hòa minh cảm mừng thầm. Nhẫn hòa mình hiểu được rồi là mình mừng thầm. Nhẫn hòa thanh tịnh tự thầm tiến tu. Khi mình nhẫn hòa là mình thanh tịnh rồi, tự thầm tiến tu, tiến thầm ở bên trong thôi, không cần cho ai biết, không cần quảng cáo, chỉ là thầm tiến ở bên trong để sửa mình và tiến thôi. Lương Sĩ Hằng. Rồi, đây là chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia buổi học.
Cảm ơn anh Bảo. Chào.
Các bạn nào chưa sửa tên nhớ sửa cái tên máy là đàng hoàng nha. Nhờ ai sửa là dùng nha.
Cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Rồi.
Cảm ơn anh Bảo nha. Chào tất cả các bạn.